Tối ngày 14 tháng 5 năm 2018, tổng đài khẩn cấp 999 của Vương quốc Anh nhận được cuộc gọi của một người đàn ông trong trạng thái hoảng loạn tột độ.
Tổng đài khẩn cấp xin nghe.
Tôi nghĩ nhà tôi bị trộm đột nhập và vợ tôi, cô ấy đã bị tấn công.
Địa chỉ của anh ở đâu?
Số 35, đại lộ Middlesbrough.
Thưa anh, tình hình hiện tại thế nào?
Tôi vừa về đến nhà thì thấy mọi thứ bị lục tung. Vợ tôi nằm bất tỉnh trên sàn, người bị quấn băng dính. Cô ấy bị siết cổ. Máu đang chảy ra từ mũi, thấm đầy trên nền nhà. Trời ơi, em yêu, em tỉnh lại đi.
Người gọi điện là Mitesh Patel, 37 tuổi. Khi anh ta trở về nhà thì phát hiện mọi thứ đều bị xáo trộn. Vợ mình Jessica Patel, 34 tuổi, bị tấn công dã man. Chỉ trong vài phút, nhân viên y tế cùng cảnh sát có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên tất cả không còn kịp nữa, Jessica đã tử vong. Trước thi thể người vợ, Mites gục xuống khóc nức nở, quằn quại trong đau đớn. Khi gia đình Jessica được báo tin và vội vã đến nơi, anh tiếp tục oà khóc trong vòng tay người thân. Mọi người trong nhà đều tin rằng đây là một vụ trộm dẫn đến án mạng. Hung thủ có thể đã đột nhập, lục lọi tài sản rồi ra tay khi Jessica vô tình phát hiện. Tuy nhiên qua khám nghiệm hiện trường, cảnh sát không phát hiện bất kỳ dấu vết nào của việc đột nhập. Khi mở rộng phạm vi kiểm tra, cảnh sát bắt đầu phát hiện nhiều chi tiết bất thường. Căn nhà được trang bị hệ thống camera an ninh, nhưng ổ cứng ghi hình đã biến mất. Sau đó họ tìm thấy nó được nhét sâu trong một chiếc vali giấu dưới gầm giường. Khi khôi phục dữ liệu, các điều tra viên phát hiện toàn bộ đoạn ghi hình đã bị xóa chỉ vài phút trước khi cảnh sát đến hiện trường. Ngoài ra trong tủ quần áo, cảnh sát tìm thấy một bức ảnh nằm úp, giấu kỹ lưỡng dưới lớp vải. Không phải ảnh gia đình, mà là ảnh Mistest chụp cùng một người đàn ông lạ. Từ những chi tiết tưởng chừng nhỏ nhặt đó, cảnh sát lần ra một âm mưu giết người bệnh hoạn được lên kế hoạch tỉ mỉ. Vậy ai là kẻ thực sự đã sát hại Jessica Patel? Động cơ là gì? Quý vị đang nghe Hộp Đen, nơi lật tẩy những vụ án kinh điển, xuất bản vào lúc 11 giờ trưa thứ ba hàng tuần. Cảnh sát tiến hành giám định tử thi cho thấy Jessica tử vong do ngạt thở. Vết bầm trên cổ hé lộ hung thủ đã dùng dây xiết cổ cô. Hiện trường không có bất kỳ dấu hiệu đột nhập hay cạy cửa. Cảnh sát nhanh chóng đi đến nhận định Jessica có thể quen biết kẻ tấn công và tự tay mở cửa cho hung thủ vào. Cuộc điều tra bắt đầu tập trung vào những người thân cận với cô. Trở lại thời điểm trước khi vụ án mạng xảy ra, Mites, chồng nạn nhân, khai rằng Jessica về nhà lúc khoảng 19 giờ. Đến 19 giờ 44 phút, anh rời nhà để mua pizza. Khi quay trở về, Mites phát hiện vợ nằm bất tỉnh trong phòng khách, đồ đạc bị xáo trộn. Mites khẳng định chỉ rời nhà khoảng nửa tiếng, nên vợ anh hẳn đã bị sát hại trong khoảng từ 19 giờ 44 đến trước 20 giờ 20 phút. Để xác minh lời khai, cảnh sát kiểm tra camera tại tiệm pizza và xác nhận mốc thời gian Mites đưa ra là chính xác. Đáng chú ý, ngôi nhà của vợ chồng Patel được lắp đặt hệ thống camera an ninh. Thế nhưng ban đầu Mites hoàn toàn không đề cập đến điều này. Khi cảnh sát kiểm tra, ổ cứng ghi hình đã biến mất, một chi tiết khiến họ lập tức nghi ngờ. Theo thiết kế, ổ cứng được cất ở vị trí bí mật trong nhà. Một kẻ đột nhập thông thường khó lòng biết được chỗ đó, càng không thể lấy cắp hoặc phá hủy. Sau khi khám xét toàn bộ ngôi nhà, cảnh sát phát hiện ổ cứng bị nhét sâu trong một chiếc vali giấu dưới gầm giường ngủ, một nơi mà chỉ người sống trong nhà mới có thể biết đến. Khi phục hồi dữ liệu, cảnh sát xác nhận Mites thực sự rời và quay về đúng thời điểm đã khai. Nhưng trong khoảng thời gian đó, không có bất kỳ ai khác ra hoặc vào ngôi nhà. Đặc biệt, đoạn video ngay trước khi cảnh sát tới đã bị ai đó cố tình xóa. Tất cả manh mối đều đang chỉ về một người, Mites Patel. Người chồng từng tỏ ra đau đớn, giờ trở thành nghi phạm số một trong chính cái chết của vợ mình. Cảnh sát tiếp tục điều tra sâu hơn bằng cách kiểm tra dữ liệu từ ứng dụng sức khỏe trên iPhone của Mites và Jessica. Ứng dụng có khả năng ghi lại số bước chân và hoạt động di chuyển của người dùng. Theo dữ liệu, sau khi Jessica trở về nhà lúc 19 giờ, điện thoại của cô hoàn toàn không ghi nhận thêm bất kỳ chuyển động nào. Nhưng rồi khoảng 40 phút sau, ngay trước thời điểm chồng nạn nhân được camera an ninh ghi lại là rời khỏi nhà, ứng dụng bỗng ghi nhận thêm 14 bước chân. Ngược lại, điện thoại của Mites lại ghi nhận anh ta di chuyển liên tục trong nhà, chạy lên chạy xuống cầu thang không ngừng nghỉ, trùng khớp với khoảng thời gian Jessica đã hoàn toàn bất động. Không chỉ vậy, dữ liệu còn tiết lộ một chi tiết khi Mites trở về và phát hiện vợ mình nằm bất động trên sàn. Điều đầu tiên anh ta làm không phải là gọi điện cầu cứu hay báo cảnh sát. Thay vào đó, anh ta chạy thẳng lên cầu thang nơi đặt ổ cứng dữ liệu camera. Cảnh sát cũng để ý thấy một vết xước trên cổ Mites. Anh ta lý giải rằng đó là do tai nạn trong lúc tập gym. Nhưng kết quả giám định pháp y đã bác bỏ lời giải thích này. Dưới móng tay của Jessica có chứa DNA của Mites. Cơ quan điều tra tiếp tục lật mở những bí mật ẩn giấu trong chiếc điện thoại của Mites. Lịch sử tìm kiếm trên web của anh ta hiện ra một loạt từ khóa rùng mình như tôi cần giết vợ mình, âm mưu giết vợ, tại sao tôi cần đồng phạm, bảo hiểm nhân thọ có chi trả nếu bạn bị giết không. Mites còn từng xem một video có tiêu đề phải mất bao lâu để một người chết vì bị siết cổ. Đáng chú ý, không lâu sau những tìm kiếm đó, Mites đã mua cho Jessica một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trị giá 2 triệu bảng Anh. Đặc biệt, cảnh sát phát hiện một tấm ảnh Mites chụp thân mật với một người đàn ông được giấu kỹ trong phòng ngủ hai vợ chồng. Trong điện thoại của hắn, họ còn tìm thấy ứng dụng hẹn hò dành cho người đồng tính. Ngay sau khi những bằng chứng quan trọng được xác định, lệnh bắt giữ Mites lập tức được thi hành. Dưới sự điều tra của cảnh sát, âm mưu và kế hoạch giết người bệnh hoạn của Mites được bóc trần. Chiều ngày 14 tháng 5 năm 2018, sau khi kết thúc buổi tập thể dục thường lệ, Jessica trở về nhà trong tâm thế hoàn toàn bình thường. Cô không hề hay biết rằng kẻ sát nhân đang chờ sẵn ngay sau cánh cửa, chính là người chồng mà cô từng tin tưởng nhất. Ngay khi Jessica bước vào nhà, Mites bất ngờ lao tới, dùng túi ni lông trùm kín đầu cô nhằm gây ngạt thở. Jessica vùng vẫy quyết liệt, xé rách chiếc túi, thậm chí để lại vết cào trên cổ hắn trong nỗ lực giành giật sự sống. Hắn nhanh chóng tiêm vào người cô một liều lớn insulin, khiến nạn nhân choáng váng và gần như bất tỉnh. Lợi dụng thời điểm đó, hắn tiếp tục ra tay siết cổ vợ bằng túi cho đến khi cô hoàn toàn tắt thở. Sau khi sát hại vợ, Mites bắt đầu dàn dựng hiện trường giả một vụ trộm cướp. Hắn trói cô bằng băng dính, lục tung đồ đạc trong nhà, lấy điện thoại của Jessica và vứt ra ngoài vườn để tạo hiện trường giả rằng tên trộm trong lúc bỏ chạy đã đánh rơi tang vật. Không dừng lại ở đó, hắn còn rời khỏi nhà để đi mua pizza, tạo vỏ bọc như thể mình không hề có mặt khi vụ án mạng xảy ra. Khi quay trở về, hắn giả vờ hoảng loạn, la hét và gọi cảnh sát, dựng nên một kịch bản hoàn hảo với một vụ đột nhập bất ngờ dẫn đến cái chết bi thảm của người vợ. Jessica và Mites kết hôn được 9 năm. Họ quen nhau từ thời trung học và sau đó cùng theo học ngành dược tại Đại học de Montfort. Cả hai đều lớn lên trong những gia đình theo đạo Hindu, đông con và có lối sống truyền thống. Chính sự tương đồng ấy đã kéo họ lại gần nhau. Mites từng là một người bạn trai chu đáo, luôn chăm sóc và quan tâm Jessica. Cô tin rằng mình đã tìm được một người chồng lý tưởng, nhưng sau khi kết hôn tất cả đã thay đổi. Mites dần bộc lộ bản chất gia trưởng và kiểm soát. Jessica từng tâm sự với em gái rằng chồng cô thường xuyên nổi nóng, ném đồ vào người vợ, thậm chí chửi mắng cô ngay trước mặt đồng nghiệp. Cuộc sống hôn nhân của cô là một chuỗi ngày tủi nhục và nước mắt. Dù vậy, Jessica vẫn nuôi ước mơ có một đứa con với Mites. Nhưng hành trình ấy đầy trắc trở. Sau nhiều năm cố gắng mà không có kết quả, họ tìm đến phương pháp thụ tinh nhân tạo. Suốt 3 năm ròng rã, 4 lần thụ tinh, hàng trăm cuộc thăm khám và rồi cuối cùng, bác sĩ thông báo rằng họ đã tạo được 3 phôi thai khỏe mạnh. Lần này cơ hội thành công rất cao, Jessica như bừng sáng hy vọng. Nhưng ngay sau khi nghe tin từ bác sĩ, cũng chính là lúc Mites đã thực hiện âm mưu giết vợ. Quá trình điều tra đã hé lộ một sự thật chấn động. Mites Patel chưa từng yêu Jessica. Hắn là người đồng tính, nhưng suốt nhiều năm đã che giấu thân phận thật của mình bằng vỏ bọc là một người chồng. Sau khi cưới Jessica, Mites lén lút trên các ứng dụng hẹn hò đồng giới để tìm kiếm bạn tình. Trong gia đình theo đạo Hindu truyền thống của hắn, đồng tính là điều cấm kỵ, bị kỳ thị, coi thường, thậm chí ruồng bỏ. Với Mites, hôn nhân với Jessica chỉ là bức bình phong, một lớp mặt nạ giúp hắn được gia đình và cộng đồng chấp nhận. Trong những lần qua lại trên mạng, Mites quen một người đàn ông tên Amit. Mối quan hệ này ngày càng sâu đậm. Tấm ảnh được tìm thấy trong phòng ngủ của hai vợ chồng được cất giấu kỹ, chính là ảnh hắn chụp cùng Amit khi lén đi hẹn hò. Năm 2016, Amit di cư sang Úc. Cũng từ đó, Mites bắt đầu nuôi mộng về một cuộc đời mới, rời bỏ tất cả cùng người tình xây tổ ấm nơi xứ sở chuột túi. Để thực hiện giấc mơ ấy, hắn lên kế hoạch chi tiết, cần một đứa con, một khoản tiền lớn và quan trọng nhất không có Jessica trong cuộc sống. Trong nhiều năm, Mites âm thầm dùng thuốc tránh thai dành cho nam giới để ngăn việc có con. Nhưng khi ý tưởng về việc cùng Amit nuôi con nhen nhóm, hắn nghĩ đến chuyện dùng trứng của Jessica để tạo phôi thai, sau đó giết cô, chiếm giữ phôi và nhờ người mang thai hộ, sau đó sẽ cùng nuôi con với bạn trai. Kế hoạch ấy cần một khoản tiền lớn và Mites đã tính cả điều đó. Hắn mua cho vợ gói bảo hiểm nhân thọ trị giá 2 triệu bảng Anh. Nếu Jessica chết, số tiền khổng lồ ấy sẽ rơi vào tay hắn để bắt đầu cuộc sống mới với nhân tình. Bảy tháng sau ngày xảy ra vụ án, phiên tòa xét xử Mites Patel chính thức được mở. Tại tòa, bị cáo không hề thể hiện bất kỳ sự ăn năn hay hối hận nào. Trái lại, hắn chỉ quanh co chối tội, cố gắng che đậy tội ác mà mình đã gây ra. Thẩm phán nhận định rằng Mites hoàn toàn không có dấu hiệu hối cải, hành vi giết người của hắn là có chủ đích, được tính toán kỹ lưỡng và đặc biệt tàn nhẫn. Cuối cùng, bồi thẩm đoàn tuyên án tù chung thân, trong đó Mites phải thi hành ít nhất 30 năm trước khi được xem xét ân xá. Sau vụ án, gia đình Jessica đau xót chia sẻ, họ mong câu chuyện của cô sẽ là lời cảnh tỉnh, khuyến khích các nạn nhân bị bạo hành dũng cảm lên tiếng, tìm kiếm sự giúp đỡ. Họ cũng hy vọng mỗi người sẽ quan tâm nhiều hơn đến người thân và kịp thời nhận ra những dấu hiệu bất thường. Podcast Hộp Đen đến đây đã kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau.